Giáo đến thăm Ngân giữa lúc cô đang khóc vì vừa đọc lại thư dì Vân. Dì Vân kể bà ngoại nhận tin mẹ cô mất, chỉ ngồi lặng đi như hóa đá. Suốt mấy ngày đêm dì phải ở kè kè bên bà, sợ cú sốc này sẽ khiến bà khó lòng chịu nổi. Bà lập cập lên đồi Cù thắp hương, ngồi trước mộ ông suốt một ngày. Mãi sau bà mới khóc. Bà khóc mẹ Ngân, khóc ông, rồi khóc cả bác Ân. Bà bảo giờ chỉ trông mong Ngân về với bà. Hai bà cháu rao cháo nuôi nhau. Bà bảo đời bà thế là trắng tay. Chồng mất, con gái mất, con trai mất. Đúng là ông trời ăn ở không cân. Giáo xuất hiện đột ngột trước cửa, làm Ngân giật thót. Cô luống cuống dúi lá thư vào trong trang vở, đưa tay quẹt nước mắt vội vàng. Có vẻ như Giáo vừa đi bán than về, tay anh vẫn còn vài vệt than đen sì. Vừa ngồi xuống, Giáo đã phân trần. Mình vừa đi chở than về, nên tay chân mắt mũi còn gớm ghiếc thế này đây. Có một việc gấp muốn bàn với Ngân. Ngân mở to mắt. Việc gì của lớp à? Giáo cười hiền khô. Không, việc của Ngân cơ. Ngân càng ngơ ngác. Việc của Ngân? Nhưng là việc gì? Giáo ngừng lời, suy nghĩ một lát, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Ngân. Đừng giấu mình nhé. Ngân có muốn tìm việc làm thêm không? Hoàn cảnh của Ngân, mình hiểu. Ngân mím môi, toan lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt thành thật của Giáo, cô hiểu anh không định giễu mình. Ngân kín đáo thở dài không nói, Giáo thuyết phục. Nếu là người khác, mình sẽ không đến thế này đâu. Nhưng cùng cảnh sẽ hiểu nhau hơn. Mình mong Ngân đừng nghĩ xấu về mình. Ngân buột miệng. Không bao giờ em nghĩ anh là người xấu cả. Giáo vui vui. Thật không đấy? Bây giờ vào việc ngay nhé. Từ hồi bắt đầu đi học đại học, mình đã phải làm thêm. Đạp xích lô, phụ vữa, chạy bàn, bán than, dạy kèm, đủ cả. Bây giờ cứ buổi chiều mình đi bán than, tối đi dạy kèm. Mình mới tìm được một địa chỉ dạy nữa, nhưng mình dạy tối cũng gần kín cả tuần. Mình muốn Ngân đến dạy, được không? Ngân ngần ngại, nhưng mà... Giáo quả quyết, không nhưng gì cả. Nếu Ngân còn coi mình là bạn, nếu Ngân đánh giá mình là con người không xấu thì đừng đắn đo. Mọi điều kiện mình xét kỹ cả rồi. Học sinh nữ, lớp 9, một tuần dạy 2 buổi tối, từ 7 đến 9 giờ. Nhà cũng gần thôi, có thể mai mình đưa Ngân đến đó. Rồi chẳng để Ngân nói thêm, Giáo ra về. Ngân cứ đứng ở cửa nhìn theo Giáo đi đến giữa hành lang, rồi xuống khuất cầu thang. Tự dưng cô thấy một cảm giác thật khó tả dâng lên. Giáo tốt quá, anh nhiệt tình và vô tư hết mức. Sự vô tư không khiến người khác e ngại hoặc nghi ngờ. Hình như lần đầu tiên có một người bạn trai đồng cảm đến thế với Ngân. Cô thấy ngùi ngùi. Giáo cũng mất mẹ rồi. Cạnh anh còn cả một gánh nặng gia đình. Ông bố ốm yếu và một cô em ngơ ngẩn. Không những lo cho mình, anh còn phải lo cho hai con người nữa. Thế mà lúc nào cũng thấy anh cười. Lúc nào anh cũng chỉnh chu bài vở. Chưa một lần Ngân thấy Giáo đi học muộn. Chưa một lần cô thấy anh bỏ giờ. Thảo nào tất cả các thầy cô đều quý anh đến thế. Ngân thông báo vắn tắt việc mình đi dạy kèm cho Nam, Hà, Thúy và hỏi ý kiến của cả ba. Hà tròn mắt. Dạy kèm á? Đến tận nhà người ta à? Lại còn buổi tối. Eo ơi, sợ lắm. Thúy trầm ngâm một lát như suy tính rồi thận trọng gật đầu. Cũng được Ngân ạ, đành chịu khó một chút chứ biết sao. Nam không có ý kiến gì hơn, bao giờ cậu cũng là người đồng tình với quyết định của cả nhóm. Thúy dặn dò. Dù sao cũng phải cẩn thận đấy, đi dạy kèm cũng phức tạp, nếu gia đình người ta không tử tế với mình thì thôi. Ngân cười, khẳng định tất cả đều không có gì đáng lo cho cả tụi yên tâm. Thật ra cô chưa biết tí gì về học trò của mình sẽ dạy kèm, ngoài lời giới thiệu của Giáo. Buổi tối, Ngân bồn chồn chờ Giáo đến. Cô thắp hương lên bàn thờ mẹ đến mấy lần. Ánh mắt thân thương của mẹ nhìn Ngân như khích lệ, khiến cô vững lòng hơn. Từ ngày còn nhỏ xíu, Ngân đã biết đọc những phản ứng, những buồn vui nơi mẹ qua ánh mắt. Mẹ ít khi nói không hay không được với con gái. Chỉ qua ánh mắt mẹ, Ngân hiểu những gì nên và những gì không nên làm. Giờ đây, ánh mắt ấy không thể nói với cô nhiều điều được nữa, chỉ động lại duy nhất một cung bậc yêu thương. Ngân vẫn thấy mẹ quanh đây, vẫn thấy bóng dáng hơi ấm mẹ khắp căn phòng. Từng đêm, cô vẫn lặng lẽ bên khung cửa sổ có dây vạn niên thanh leo vấn vít để đợi chờ. Dây đèn đường còn đỏ mắt trong đêm, nhưng con đường gồ ghề quen thuộc không còn bóng mẹ. Ngóng chán, Ngân đi ngủ trong ảo giác cố tạo ra để huyễn hoặc mình, rằng chỉ lát nữa thôi, mẹ sẽ về. Mẹ sẽ thò tay qua lỗ khuyết của cánh cửa, lách cách mở khóa bằng chì riêng của mình. Vào nhà, mẹ vặn nước trong nhà tắm rất khẽ. Thường thì mẹ nâng thao lên tận vòi nước để tiếng động không đánh thức Ngân. Rồi mẹ chui vào màn, nhẹ và êm. Mẹ kê lại gối cho Ngân, dắt lại màn, tắt điện, chỉ để lại một bóng đèn quả nhót mờ mờ. Ngân biết mẹ không ngủ ngay. Mẹ mở mắt, nhìn lên đỉnh màn. Lâu lắm, mẹ lại thở dài kín đáo. Những tiếng thở dài trong đêm làm đêm thêm hun hút buồn. Ngân không thể tin được rằng vĩnh viễn mình không còn được gặp mẹ. Trong cô, mẹ không hề mất. Mẹ chỉ đi xa, đến một ngày nào đó, mẹ lại trở về. Hai mẹ con lại tha hồ ríu rít, lại sắp xếp một ngày nào đó về thăm quê, thăm bà ngoại. Những đêm mưa, mẹ lại kể về ngày xưa của mẹ, của dì Vân và bác Ân ở trên quê. Giáo đến đúng hẹn, Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh mang theo cặp sách. Giáo bảo anh dẫn Ngân đến chỗ dạy, rồi cũng phải đi dạy kèm. Ngân ngạc nhiên. Bận túi bụi thế, anh đọc sách, học bài vào lúc nào mà siêu nhân thế? Giáo vẫn cười thật hiền. Đêm còn dài lắm, ngủ làm sao hết hả cô bé? Bình giáo, Ngân thấy mình nhỏ nhoi, thậm chí tầm thường biết bao. Đã có lúc cô tự nhủ. Mình là con gái, còn anh ấy là con trai nên khác. Nhưng cô lại đem nam ra so sánh. Đành rằng mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Nhưng tất cả những gì toát ra ở con người giáo đều khiến Ngân phải suy nghĩ nhiều. Dường như dạo này cô khóc ít hơn cũng vì anh. Nhà chủ mà giáo dẫn Ngân đến dạy kèm cũng nằm trong khu tập thể và chót vót trên tầng 4. Hai đứa phải gửi xe dưới tầng trệt. Ngân thở hổn hển vì mệt. Cầu thang tối om om, cô bước hụt mấy lần. Giáo cười. Leo cầu thang suốt bao nhiêu năm mà vẫn chưa quen hả? Đưa tay đây. Ngân rụt rè định dừng bước, thì rất tự nhiên, giáo nắm lấy tay cô, dắt đi, vừa đi vừa ca cẩm. Quái lạ, chẳng lẽ cả khu này không góp tiền vào mua được mấy cái bóng điện hay sao? Ngân thấy nóng bừng mặt, tim đập thình thịch. Bàn tay bé nhỏ của cô nằm gọn trong bàn tay ấm áp và ram ráp của giáo. Lên đến tầng 4, anh buông tay cô, dặn. Lát nữa xuống phải cẩn thận đấy. Ở nhà có cái đèn pin cá nhân không dùng đến, mai mình mang đi cho. Giáo gõ cửa căn hộ ngay cạnh cầu thang. Vừa bước vào nhà, Ngân đã tròn mắt ngạc nhiên. Cô đã nghĩ nhà nào thuê gia sư về dạy riêng cho con, ắt hẳn giàu có lắm. Vậy mà... Căn phòng ngoài trống hết, chỉ có chiếc gương nhỏ, bộ bàn ghế cổ lỗ sĩ bằng gỗ tạp và một chiếc đồng hồ treo tường. Người đàn ông ra mở cửa có khuôn mặt khắc khổ và nước da đen cháy. Ngân ngoảnh lại nhìn giáo như dò hỏi. Anh gật đầu kéo cô ngồi xuống ghế. Mạng giới thiệu rất chóng vánh, rồi giáo cáo từ vì anh phải dạy cách đêm dài con phố. Ra đến cửa, giáo lại quay vào dặn dò. Đến 9 giờ, mình chờ Ngân ở dưới nhé. Người đàn ông gọi con ra chào Ngân. Cô bé học lớp 9 mà người còi quắt. Mái tóc dài đến chấm gấu áo. Vẻ mặt nó cũng có gì khắc khổ như người cha. Một cô bé già trước tuổi. Ngân thầm nhận xét. Vì có đôi mắt của cô bé là sáng lạ lùng. Ngân nghĩ mãi không thể nhớ được đôi mắt đó giống mắt ai. Còn bé Lý Nhí bảo Ngân. Em tên là Cúc. Người đàn ông bảo. Còn dẫn chị Ngân vào phòng mình đi, hai chị em học trong ấy. Bố đi sang Bắc Thể đánh cờ đây. Phòng của Cúc khá đơn sơ, một giá sách nhỏ đóng vụn về bằng gỗ cũ treo trên tường, bàn học cũ kỹ. Chiếc giường mét 2 kê sát cửa sổ, kim luôn ghế ngồi khi cô bé vào bàn học. Ngoài ra, Cốc phòng còn có chiếc máy khâu phủ mảnh vải màu hồng đã cũ. Buổi đầu tiên, chủ yếu Ngân làm quen với Cúc. Cô bé có vẻ nhát và ít nói, trả lời các câu hỏi của Ngân với dáng vẻ rụt rè. Đến khi Ngân mở sách, mấy cuốn sách giáo khoa giáo mang cho mượn để hỏi qua về kiến thức cũ, thì Cúc vặn vẹo hai bàn tay đến khổ sở. Em rất sợ và rất dốt môn văn, em quên hết cả rồi. Ngân nén tiếng thở dài bảo, thôi được, không sao, chị sẽ dạy em lại từ đầu. Khi Ngân ra về, vừa xuống đến tầng trệt, đã thấy giáo đứng đó, anh bảo, hôm nay cho học trò nghỉ sớm một vài phút để đón Ngân. Ngân lắc đầu quậy quậy. Sao lại phải thế? Anh làm như em quên đường rồi chắc. Giáo cười. Không phải vậy. Hôm đầu tiên, sợ Ngân đi tối chưa quen. Thế nào? Tốt đẹp cả chứ? Ngân lên xe, thấy mình có vẻ luống cuống trước nụ cười của giáo. Sao lại thế? Vẫn là nụ cười bình thường như mọi ngày mà. Ngân không nói với giáo những nhận xét thầm của mình về nhà cô bé Cúc, nhưng tự nhiên giáo bảo. Nhà này cũng chẳng giàu có gì, đúng không Ngân? Họ phải thuê người đến dạy kèm, chắc gì con học quá kém. Sẽ vất vả đấy, cố lên nhé. Đây là địa chỉ do người quen giới thiệu. Họ bảo tuy nghèo, nhưng người ta tử tế lắm. Hơn 9 giờ đêm, đường phố vẫn đông, chủ yếu là xe máy phóng dù dù. Ngân đạp xe thông thả cạnh giáo, thấy lòng như khác lạ. Bất chợt giáo ngẩn mặt. Mùi hoa sữa thơm quá. Cuối thu rồi vẫn còn hoa sữa nhỉ? Ngân trêu. Lãng mạn quá đấy. Giọng giáo trầm trầm. Ngay cửa nhà mình cũng có cây hoa sữa. Chẳng hiểu vì sao mình chỉ ngửi thấy hương hoa sữa vào đêm. Ngân định nói vì ban ngày anh Toàn ở ngoài đường. Nhưng sợ giáo hiểu lầm. Lại thôi, giáo vẫn say sưa. Bao nhiêu nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ từng ca ngợi hoa sữa Hà Nội. Quả thật, mình thấy hương hoa sữa là cái gì đó rất riêng của thành phố này. Ngân lặng lẽ, hít mùi thơm dịu dịu, ngọt ngọt, lâng lâng. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô để ý đến hương hoa sữa. Không ngờ Hà đã nguôi ngoai nỗi buồn trong chuyện tình cảm với Nam nhanh thế. Nói đúng hơn, Hà dường như đã quên hoàn toàn. Không hiểu có phải những ngày tất bật và căng thẳng bên Ngân khi mẹ Ngân vừa mất đã khiến cả Hà và Nam quên bẵng hay không. Bây giờ Hà lại đến lớp với nụ cười rất tươi. Gặp Nam, cô lại đập tay bờm bợp vào vai áo cậu, rối rít hết chuyện nọ đến chuyện kia. Thoạt đầu Ngân không để ý, nhưng khi Thúy đem những điều khó hiểu ấy bộc bạch thì cô lại cảm thấy mừng. Ngân vẫn thường mong Hà và Nam nhanh chóng quên được những ám ảnh về chuyện tình yêu không thành, để tất cả lại bình thường như xưa. Thế nhưng với Thúy thì lại khác. Thúy bảo, không thể nào hiểu được hai đứa ấy, cứ như trẻ con. Mà sao lại được cả hai ông bà ruột để ngoài da đến thế? Ngân vặn, lúc tụi nó yêu nhau, Thúy cũng sửng sốt, rồi giờ tụi nó trở lại bình thường, Thúy cũng lại ngạc nhiên, thế là sao? Thúy bảo, tại vì thấy tụi nó trẻ con quá, cứ như hấp ấy. Đàn đầu tất cả rối tung rối mù, lạy rời cũng trở lại êm thấm. Thúy không cho Ngân biết mình đang nghĩ về Nam, nghĩ về những dòng nhật ký ngô nghê của tuổi học trò. Tại sao ngày ấy cô lại thích Nam, thích đến mê mẩn và phải âm thầm. Hơn 100 trang nhật ký dày đặc tên Nam và những điều mơ ước viển vông. Hà không biết, Ngân không biết và Nam lại càng không. Không hiểu sao Thúy có thể giữ những bí mật của mình lâu đến thế, và có lẽ đến hết cả cuộc đời. Đó vẫn là bí mật của riêng cô, bí mật của một thời nông nổi và ngốc nghếch. Không phải Nam không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Hà, cậu nhận ra và lấy làm vui mừng. Gánh nặng tâm lý vẫn đè trĩu trên vai giờ được trút bỏ. Mặc cảm mình là kẻ tồi tệ, có lỗi nhiều với Hà, cũng không dây dứt, dằn vặt như trước nữa. Mẹ Nam dường như biết chuyện, chẳng hiểu sao chuyện gì bà cũng biết, mặc dù suốt từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm bà ở lì cửa hàng. Có một lần, mẹ Nam gọi cậu lên và bảo, con chê cái Hà. Nam không thích cách hỏi sổ sàng của mẹ, cậu chỉ im lặng lắc đầu. Mẹ cậu bảo, con yêu đứa nào phải dẫn ngay về đây cho mẹ biết, ít nhất phải như hoặc hơn cái Hà. Nam thấy buồn cười cho mẹ. Trong cậu, Hà chẳng có điều gì đặc biệt. Tưởng tượng mãi, cậu cũng không thể vẽ ra mẫu người yêu lý tưởng cho mình. Chỉ biết rằng đó phải là con người khác Hà hoàn toàn. Nam cũng không hiểu sao mình lại lấy Hà ra so sánh. Từ ngày Ngân đi dạy kèm, bộ tứ lại ít gặp nhau hơn. Thúy phải chúi mũi súp vào đống áo len. Nam và Hà rảnh rang hơn, nhưng Nam nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình đi chơi riêng cùng Hà nữa. Thỉnh thoảng, cậu có điện cho Hà và Hà gọi sang. Câu chuyện chỉ xoay quanh trường lớp, sự Ngân và Thúy. Trên đường đi học, Nam cũng hay gặp Hà. Hai đứa cười toe, có khi đi cùng cả đoạn dài mà chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Biết được Giáo là người giúp Ngân tìm chỗ dạy kèm, Hà cảnh giác. Hình như lão Giáo thích Ngân hay sao ấy. Ngân giãy nảy. Vớ vẩn, thích cái gì mà thích. Hà vẫn khăng khăng. Thế tại sao anh ta lại nhiệt tình một cách đáng ngờ vậy? Thúy thì cứ cuốn quýt. Giáo nào nhỉ? À, có phải cái anh chàng ở bệnh viện cùng Ngân hôm... Đến đây Thúy im bặt. Không đứa nào dám nhắc đến đám ma mẹ Ngân. Chắc chắn Ngân sẽ lại khóc. Nam bảo. Thôi, già như bà cô thì nở rồi đấy. Tất cả các bà xem có ai rước thì liệu đường liệu nẻo đi. Ngân kín đáo đưa mắt nhìn Hà. Nhưng Hà chẳng có phản ứng gì. Nghe bạn bè nhắc đến Giáo, Ngân nhớ ngay đến nụ cười rất tươi và rất hiền của anh. Hôm trước, cô Thanh lại gọi Giáo lên giảng bài Tôi yêu em của Boskin. Không hiểu sao anh lại hay nhìn xuống chỗ Ngân đến thế. Gần như suốt cả giờ học ấy, Ngân toàn phải nhìn lơ đi chỗ khác. Nhưng từng lời giảng của Giáo vẫn cứ nguyên vẹn bên tai. Ngân đã tìm hiểu được khá kỹ về gia đình cô bé Cúc học trò. Thoạt đầu, Ngân thấy ngại ngần vì chỉ gặp người cha ở nhà. Cô cố để ý, nhưng dường như căn nhà ấy đã lâu rồi không có sự hiện diện của người đàn bà, người mẹ. Ngân không dám hỏi, sợ mình động đến điều gì mà bố con Cúc không muốn thổ lộ. Điều ngạc nhiên nữa là những lần đến dạy tiếp sau, Ngân chỉ thấy một mình Cúc ở nhà, người cha luôn luôn vắng mặt. Một vài lần cô gặp ông ở ngoài hành lang, lúc ôm cặp ra về, người cha ít nói, chỉ chào cô giáo, rồi lẳng lặng vào nhà. Ngân chưa hỏi về nghề nghiệp của ông, sợ mình tò mò quá. Một hôm, học bài xong sớm, Cúc tần ngần hỏi. Chị Ngân, mẹ chị ở nhà chứ? Ngân bàng hoàng, không hiểu sao Cúc lại hỏi mình câu ấy. Mắt Cúc rơm rớm nước. Mẹ em bỏ bố con em mấy năm rồi, em thèm có mẹ ở nhà lắm. Nhìn vẻ mặt cô bé thật tội, không hiểu vì nước mắt của Cúc hay vì nhớ mẹ mà Ngân cũng khóc. Cô bảo. Mẹ chị vừa mất, em nhìn này, miếng băng đen đen trên ngực là chị để tang mẹ đấy. Hai chị em cùng khóc. Cô bé Cúc rụt rè nhút nhát hôm nào đã ôm choàng lấy Ngân sụt sùi. Chị cũng thèm có mẹ ở nhà, phải không chị Ngân? Hôm nào em cũng mơ thấy mẹ, mà chẳng hôm nào mẹ ở lại với em. Ngân hỏi vì sao mẹ Cúc bỏ đi, cô bé lắc đầu ngơ ngác. Trẻ con không thể hiểu hết những gì diễn ra trong thế giới của người lớn. Sau hôm ấy, hai chị em quấn nhau hơn. Ngân hay đi dậy sớm hơn. Có hôm thấy Cúc ngồi ăn cơm một mình, Cúc mừng rối rít bảo. Em chán ăn cơm một mình lắm, hôm nào cũng ăn một mình, có khi em bỏ cơm, chờ đến tận lúc bố về. Ngân nghĩ đến những bữa cơm của mình từ khi vắng mẹ, bát đũa chỏng chơ, những miếng cơm rời rạc và nghẹn đắng. Lưng cơm xới lên cúng mẹ hôm nào cũng mặn đắng nước mắt. Khi chị em trở nên thân thiết, Cúc không còn là cô bé ít nói trục rè nữa. Dường như Ngân đến đã làm Cúc vui vẻ hơn, hoạt bát hơn. Cúc nói chuyện suốt, hết chuyện ở lớp, ở trường, đến chuyện xung quanh khu tập thể. Có hôm lấn sang cả giờ học. Chị biết không, lớp em có thằng Tùng béo. Béo quay lô lô, nó thích cái Hương lớp trưởng. Đến buồn cười, nó còn viết thư cho cái Hương, nhét vào hộp bút. Trong thư viết là yêu cái Hương. Cái Hương lại đem đưa thư cho cô giáo chủ nhiệm. Thế là thằng Tùng bảo, tớ ghét cậu rồi, trông cậu chẳng khác gì con vịt bầu. Thà tớ về tớ thích con cún ghẻ nhà tớ còn hơn. Thế mà cái Hương lại khóc. Như em thì em mặc kệ. Ở lớp, đừng hòng đứa nào trêu được cho em khóc. Chị ơi, chiều nay nhà bà Hóa tầng 2 bị mất trộm nhé. Nhà bà ấy đi làm hết, kẻ cắp nó cậy cửa, bê đi cả tivi, cả đài, quạt, rồi còn bao nhiêu tiền nữa mà không ai biết. Chúng nó ác thế chị nhỉ? Bà Hóa cứ dậm chân thình thịch rồi khóc tướng lên. Nhiều lúc Ngân phải ngắt lời. Thôi nào, chị em mình học chứ. Cúc cười hì hì. Em ở nhà mỗi mình, không được nói chuyện với ai. Chị đến, em thích nói chuyện với chị lắm. Nói mãi không chán đâu. Thế nhưng riêng về việc học hành của Cúc thì vẫn cứ lẹt đẹt. Cô bé bị hỏng kiến thức khá nhiều. Viết sai chính tả, đặt câu thừa thiếu lung tung, ngay đến cách chấm phẩy cũng tùy tiện vô cùng. Ngân vất vả rà soát lại phần ngữ pháp từ chương trình lớp 6. Cúc bảo, từ ngày mẹ đi em chẳng thiết học hành gì. Giờ văn em toàn ngồi nghỉ đâu đâu. Năm nay phải thi tốt nghiệp rồi, em lo lắm chị ạ. À? Hai chị em lại đánh vật từng bài ngữ pháp, từng đoạn văn. Ngân thấy thương Cúc như cô đã từng thấy thương giáo. Tại sao xung quanh lại có nhiều người giống hoàn cảnh của mình đến thế? Căn nhà vắng người mẹ là căn nhà lạnh lẽo và chống chến. Cứ nhìn gương mặt già trước tuổi 15 của Cúc là đã thấy nỗi buồn ghê gớm mà cô bé phải trải qua. Đi học thì chớ, cứ về đến nhà Cúc lại thui thủi một mình. Hôm nào bố về muộn, cô bé toàn năn nỉ Ngân ở lại thêm ít phút. Rồi Cúc nghĩ ra đủ mọi câu hỏi để xoắn lấy Ngân, mục đích cuối cùng là để Ngân nán lại. Ngân hay ở chỗ Cúc quá giờ. Cô không sợ về khuya, mà sợ cảm giác về nhà mở khóa cửa, bước chân vào căn phòng chỉ có một mình. Cảm giác chống chến tứ bề ập đến. Đã từ lâu, các bạn không còn đến ngủ cùng. Chỉ có một mình Ngân trên chiếc giường mét rưỡi quá rộng. Theo thói quen, Ngân vẫn nằm phía trong. Chiếc gối của mẹ còn kê ngay ngắn đầu giường. Tối thứ bảy không phải là ngày dạy, nhưng nghĩ thế nào Ngân vẫn dông xe đi. Cô thấy nhớ nhớ Cúc. Chiều nay, Nam, Hà, Thúy ở đây. Cả tụi ôm sờm nấu bún cá ăn. Thúy và Nam dành đi chợ, cho Ngân với Hà đạo diễn. Ngân thấy buồn cười vì Hà không biết mổ cá thế nào. Cứ thật thà chặt từng khúc nhỏ, đến Nam cũng phải nhăn nhó. Làm vỡ mực cá thế kia thì đắng ngòm. Con gái mà đoản thế, ế chồng sớm. May mắn làm sao Hà không nghe thấy, chỉ Thúy cười ranh mảnh. Thế mà ối kẻ đã phải lao đao. Biết Thúy trêu mình, Nam lừ mắt. Ác vừa vừa thôi nhé. Cả lũ chí chóe một hồi quanh mâm, đến lúc dọn dẹp xong, bạn bè về hết. Ngân lại thấy buồn. Căn phòng trở lại sự lạnh vắng, trống tên. Ngoài hành lang, tiếng người đi lại nhộn nhịp hơn. Nhà nào đó, vợ chồng con cái ơi ới đưa nhau đi ăn kem. Đi về bên bà ngoại. Sát cạnh nhà Ngân là cặp vợ chồng trẻ mới có đứa con vài tháng tuổi. Anh chồng cứ đi làm về là quẳng hết mọi thứ để vồ lấy con hôn hít, nựng nịu. Có hôm cánh cửa bên ấy chưa khép hẳn. Vô tình đứng ở hành lang nhìn cảnh đầm ấm ấy, Ngân ứa nước mắt, chậm chạp quay vào nhà. Chiều nay, Ngân định giữ Thúy ở lại, nhưng Thúy bảo tối nay có hẹn với bạn, rồi cô nàng còn nháy mắt. Hôm nào Thúy kể cho mà nghe, hay cực kỳ nhé. Hà rối rít về để tối nay cùng bố mẹ đi xem ca nhạc. Nam bảo, 27 giờ tối Nam đến đưa Ngân đi xem phim. Ngân đã lắc đầu. Tự dưng cô thấy sợ những cuộc vui, sợ những lần tụ họp bạn bè. Bởi sau những lần ấy, cô lại bị trả về với thực tại. Cô đơn buồn và trống vắng đến ghê người. Quên đi cảm giác cô đơn một lát hoàn toàn không nghĩa lý gì. Ngân nghĩ ngay đến Cúc trong lúc ngồi một mình giữa căn phòng tối. Ngân không buồn bật điện lên. Chỉ có mấy nén hương trên bàn thờ mẹ vẫn đang lập lòe cháy đỏ. Ngân đã quen với mùi hương. Trước đây, khói hương thường làm cô sợ sợ, rờn rợn. Thì bây giờ, dường như chính khói hương làm căn phòng đỡ phần lạnh lẽo. Đi thì chớ, cứ về đến nhà Ngân lại thắp hương. Ngần ngại một lúc, Ngân quyết định đến với Cúc. Ngân phải gọi cửa đến lần thứ ba, Cúc mới ra mở. Ánh mắt cô bé có điều gì bối rối, không sáng lên vui mừng như mọi lần Ngân đến. Hình như Cúc vừa khóc, Ngân thấy hơi hơi chột dạ. Chẳng lẽ có chuyện gì không lành? Em sao thế Cúc? Cô bé lắc đầu ngượng nghịu, dường như Cúc muốn giấu Ngân. Nhưng Ngân đọc trong mắt Cúc một tâm trạng bất thường. Cô không thể làm ngơ. Em có chuyện gì rắc rối rồi, đúng không? Giấu chị làm gì? Nào, xem chị có giúp được em chút nào không? Cúc ấp úng. Em... Ngân vỗ về. Mạnh dạn lên chứ. Bất chợt, Cúc ôm lấy Ngân, nức nở. Em sợ lắm chị ơi. Dỗ dành mãi, Cúc mới chịu thổ lộ cho Ngân biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bé run run chỉ cho Ngân thấy chiếc quần lót loang máu còn ướt trong chậu giặt, giấu kín dưới gầm giường. Ngân bật cười mà thấy xót xa. Chỉ có thế thôi mà Cúc hoảng hốt thế. Tuổi 15 thiếu nữ lại vắng đi người mẹ. Rõ ràng Cúc chưa hiểu gì. Ngân dịu dàng kéo Cúc ngồi xuống. Em bị thế này lâu chưa? Cúc xấu hổ đỏ mặt. Mới hôm qua chị ạ. Em phải bỏ học. Ngân lựa lời an ủi cô bé. Không sao đâu, có gì mà em phải sợ. Đây là dấu hiệu cho thấy em đã lớn, đã thành thiếu nữ thật sự rồi. Người con gái nào cũng phải trải qua giai đoạn này. Em phải mừng vì mình đã có một cơ thể trưởng thành rồi chứ. Cúc băn khoăn. Em cũng hơi biên biết vì em đọc sách, nhưng em vẫn thấy sợ. Em chẳng biết làm như thế nào, chẳng biết hỏi ai cả. Ngân giảng giải cho cô bé thật kỹ lưỡng về vấn đề rắc rối và tế nhị ấy. Nét bối rối, hoảng hốt trên gương mặt cô bé bớt dần. Ngân nhớ lại ngày xưa, khi cô bắt đầu bước vào tuổi dậy thì như Cúc. Mẹ đã chu đáo bỏ ra bao thời gian để tâm sự cùng con gái. Bây giờ, nếu không có cô, chẳng hiểu Cúc còn hốt hoảng đến bao giờ. Người cha đi làm suốt, đến gần nửa đêm mới về. Có ai hiểu con gái hơn người mẹ? Ở tuổi này, Cúc cần có mẹ biết bao nhiêu. Cuối cùng, Cúc nhoẻn cười. Thế mà em chẳng biết gì cả. Em chỉ muốn làm sao cho nó đừng có nữa. Em không dám cho ai biết vì em sợ. Hai chị em khóa cửa xuống đường. Ngân tỉ mỉ hướng dẫn Cúc cách đi lại trong những ngày đặc biệt thế này. Cô giúp Cúc chọn băng vệ sinh phù hợp. Cúc vẫn còn ngượng, chốc chốc lại đỏ bừng mặt, níu tay Ngân giữa đường. Đi mua cái này thì người ta biết mất chị nhỉ? Ngân bật cười. Thì sao? Có phải mình làm gì tội lỗi đâu. Có điều phải kín đáo em nhé, kẻo người khác cười cho. Cúc thì thào. Bố em chẳng biết gì cả. Từ hôm qua thấy em nghỉ học, bố tưởng em ốm, mua về bao nhiêu thuốc. Em vẫn giấu đầy đầu giường ấy. Ngân chợt nảy ra ý định, ngày mai đón Cúc đến nhà chơi. Chủ nhật, chắc cô lại thui thủi một mình suốt từ sáng đến tối, nếu như tụi Nam, Hà, Thúy không đến. Ngân không muốn đi chơi. Nói cho đúng hơn, cô không muốn ra khỏi nhà. Vì với Ngân, cảm giác trở về nhà một mình thật sợ. Cứ chống chến, chống chến. Cúc reo lên đồng ý. Ngân bảo phải xin phép bố cẩn thận để sáng mai cô đến đón. Cô bé vui vẻ. Chắc chắn bố em đồng ý mà. Bố em quý chị lắm. Bố bảo chị hiền và nhìn qua cũng biết là chăm chỉ. Bố em chỉ muốn chị dạy em mãi mãi thôi. Ngân vui vui. Khi ra về, Cúc còn ríu rít đưa Ngân xuống tận dưới đường. Sáng hôm sau, Ngân đón Cúc sớm, đã thấy cô bé ở nhà có một mình. Cúc lao ra ôm Ngân, thì thào. Chị ơi, không thấy nó ra nữa, hết rồi. Lại đến tháng sau hả chị? Ngân gật đầu, nhìn quanh và ngạc nhiên. Hôm nay chủ nhật, sao bố em lại đi làm hả Cúc? Cúc bảo. Chị chưa biết à? Bố em đạp xích lô ngoài phố, ngày nào chả làm. Cả năm, bố em chỉ nghỉ có đúng 2 ngày Tết thôi. Ngân lúng túng. Thế à? Chị không biết. Chị xin lỗi. Cô bé Cúc buồn buồn. Ngày xưa, bố em cũng đi làm nhà nước đấy. Nhưng chẳng biết tại sao lại nghỉ. Rồi mẹ em bỏ đi. Ngân không muốn nhắc đến những chuyện buồn của cả hai chị em trong ngày nghỉ này. Nên cô hối hả? Chuẩn bị xong chưa đấy? Cả ngày hôm nay em phải ở nhà chị suốt, nghe chưa? Cúc tiếu tích. Em thích ở với chị suốt cả đời, mà chị cũng ở có một mình thôi hả chị Ngân? Thế bố chị đâu? Ngân quay người đi nói thật nhanh. Bố chị cũng như mẹ em, đi đâu rồi Cúc ạ? À? Cúc sững người, chớp mắt rồi nói nhỏ. Vì thế chị thương và hiểu em, phải không chị Ngân? Cúc bắt chước Ngân, thắp mấy nén hương lên bàn thờ. Cô bé suýt xoa nhìn tấm ảnh. Chị giống mẹ ghê cơ. Sau khi tham quan kỹ lưỡng khắp nhà, Cúc kết luận. Nhà chị giống hệt nhà em, cũng ở trên tầng 4, cũng có cửa sổ nhìn xuống đường thế này, và cũng ít người. Chị em mình có nhiều điểm giống nhau thật đấy. Chơi chán, Ngân rủ Cúc ra chợ mua đồ về nấu ăn. Cúc vòi. Chị dạy em nấu ăn nữa chị Ngân nhé. Em nấu ăn vụng lắm vì chả được học bao giờ. Ở nhà, em toàn luộc rau, luộc đậu, luộc thịt thôi. Có hôm phát ngán mà vẫn phải ăn. Cũng mãi em mới nấu được nồi cơm không sống không nhão đấy. Buồn cười, ngày xưa nhiều bữa hai bố con phải ăn mì tôm thay cơm. Ngân thấy khóe mắt cay cay. Mỗi lời nói vô tư của Cúc đều nhói lên một cái gì đó thật tội nghiệp. Ngân xách làng, Cúc líu ríu theo sau. Hai chị em tung tăng đi bộ, gần hết chợ thì Ngân gặp Giáo, vẫn cạnh xe thang đen nhẽm. Giáo cười, nheo mắt, chào hai chị em. À, hôm nay Ngân có khách cơ đấy, nếu không nhầm là học trò, đúng không? Cúc tròn mắt nhìn Giáo, Ngân nhắc. Anh Giáo đã đưa chị đến nhà em hôm đầu tiên ấy. Cúc treo lên. Đúng rồi, em cứ thấy quen quen, mà sao hôm nay anh khác thế? Em chẳng nhận ra cũng phải. Giáo vẫn cười rất tươi. Song có khúc, người có lúc mà em, ai mà bóng bẩy được suốt ngày. Thế nào, hai chị em đi chợ à? Ngân bỗng nảy ra một ý định, cô khẩn khoản. Anh Giáo ơi, trưa nay đến ăn cơm cùng em và Cúc nhé. Cúc lại reo to. Đúng đấy, đến cho vui anh ạ, em thích ăn cơm đông người lắm. Giáo ngừng ngừ. Thế có... Ngân dứt khoát. Không thế với Nhân gì cả. Anh chở nốt chỗ thang này rồi đến nhé. Định chống đối lại cán bộ lớp hả? Không xong đâu. Giáo nhoẻn cười đồng ý. Được rồi. Gì chứ, ăn thì nhân viên xin sẵn lòng. Chỉ có điều xin thêm chút thời gian. Chở thang xong phải ù về nhà lo cơm trưa cho hai thành viên nữa. 11 giờ đúng nhé. Giáo nhanh nhẹn kéo xe đi. Ngân nhìn theo một lúc lâu. Cúc véo tay. Đi chị. Anh Giáo học cùng chị phải không? Anh ấy cười tươi mà hiền nhỉ? Em cũng thích những người hay cười. Lớp em có cái Vân Trang cũng hay cười lắm. Đứa nào cũng quý. Nhà nó giàu nhưng nó không kêu. Hai chị em đi chợ về, hối hả vào bếp. Vậy mà đến tận gần 11 giờ trưa mới tạm xong bữa cơm. Nguyên nhân chủ yếu là cái bếp lò dở chứng. Hì hục đến toét mắt mà mãi không hồng lên nổi. Cúc phải rắc vào trong bếp một nắm muối to tướng. Muối nổ lách tách. Ngân phải hướng dẫn Cúc từ cách nhặt rau thơm, rán cá, rồi thái thịt. Cô bé cứ luôn miệng hỏi. Hỏi chưa xong món này, đã ngoằn sang món khác. Cuối cùng, Ngân phải bảo. Cứ từ từ đã. Thế này nhé. Mỗi chủ nhật chỉ hướng dẫn em nấu một hai món ăn thông thường. Được chưa? Cúc sung sướng. Nhất trí. Nhưng rồi nó suy nghĩ một lát. Chị Ngân, nhưng phải thế này cho công bằng nhé. Tuần này ở nhà chị, tuần sau đến nhà em. Và tuần sau nữa, đến nhà anh nữa chứ. Hai chị em giật mình nhìn ra. Giáo đã đứng ở cửa từ lúc nào. Tự nhiên Ngân thấy mình luống cuống, cô vẫy rau sống rơi lung tung. Giáo đã thay quần áo, không còn là chiếc áo bộ đội bạc phết dính đầy than nữa, mà là áo phông màu ghi. Cổ bé, chiếc áo cô chưa từng thấy anh mặc bao giờ. Giáo như rắn rỏi hơn, cao lớn hơn trong trang phục ấy. Cúc tiếu tít. Lẽ ra em với chị Ngân nấu cơm xong từ lâu rồi cơ, nhưng tại cái bếp lò tệ quá. Đâu, bếp làm sao? Anh xem nào, có trị được nó không? Cúc kéo Giáo vào bếp. Ngân vừa sắp bắt đũa vừa liếc theo, giọng Giáo vui vui. Trời ạ, à, hai cô nương, không phải tại bếp đâu, tại thang đấy. Lớp phó học tập đệ thật. Có những việc đi bán thang mà chẳng chịu bảo một câu. Cứ hì hục đun cái thang này thì còn toét mắt. Thôi, để mai nhân viên chở cho một ít, đảm bảo 100% chất lượng hơn vàng. Ba người ngồi quanh bàn, bữa ăn vui vẻ mà ấm cúng, Giáo suýt xoa. Chưa bao giờ được ăn cơm ngon thế. Cúc cũng gật đầu đồng tình. Ngân thấy vui lạ, cảm giác chưa bao giờ cô có được kể từ khi mẹ mất. Đang ăn, giáo ngừng đũa, hỏi Cúc. Trong chương trình văn lớp 9 của em có một bài thơ nói về ăn uống. Nào, nói nhanh, xem đó là bài gì? Cúc nhăn nhó nghĩ. Ngân cười phát nghẹn. Giời ạ, trời đánh cũng tránh miếng ăn, anh mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Cúc chịu thua. Giáo ê a bài Hành lộ nan của Lý Bạch. Này nhé. Bình vàng rượu quý đáng tiền vạn, mâm ngọc thức ngon giá 10.000. Không phải nói về ăn uống là gì? Cúc dãy lên. Nhưng đấy là bài của học kỳ 2, em chưa học thì chưa biết là phải. Ngân nheo mắt nhìn giáo chỉ vào đĩa cá. Thế bài gì nói đến cá hả ông tướng? Giáo e hèm, nghĩ ngợi một chút rồi reo lên. Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận, đúng không? Này, cá nụ, cá chim, cùng cá đé, cá sông lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẩy. Ôi trời ơi, sao lại gọi cá là em? Ngân và Cúc lại bỏ bát cười rủ rượi. Giáo khều được nửa quả sấu trong bát canh, gấp dơ lên. Xuân Diệu đây này. Chót trên cành cao vót, một quả sấu con. Đến nước này, Ngân phải bỏ mâm cơm, chạy vội ra ngoài, ho sặc sụa vì cười. Cúc cứ nấc lên. Bất đền anh giáo đấy, cơm chui cả vào mũi em rồi. Thúy cứ nặng nặc đòi Ngân phải đi cùng, mà không nói rõ ràng đi đâu. Ngân bướng bỉnh. Nếu không nói thì người ta không đi đâu, làm gì mà bí mật thế? Cuối cùng Thúy đành xuống nước, nói thật. Đến quán cà phê Hạnh Hoa. Ngân tròn xoe mắt nhìn Thúy. Chưa bao giờ bộ tứ tới đó mà chỉ đi qua. Nhìn ngoài vào cũng biết đó là quán cà phê quý tộc. Người ra vào cũng hoàn toàn không phải những kẻ như Ngân và Thúy. Vậy mà... Thấy sự ngạc nhiên của Ngân, Thúy khoa tay, giải thích. Không phải chỉ hai đứa mình vào, mấy đứa bạn Thúy ở đó. Ngân vẫn không hiểu. Thế thì Thúy rủ Ngân đến đó làm gì? Thúy nghiêm trang. Còn nhớ hôm trước Thúy bảo sẽ kể cho Ngân một chuyện quan trọng không? Vắn tắt nhé. Có một thằng cha đang thích Thúy. Giờ dẫn Ngân đến để xem mặt. Hiểu chứ? Hà và Nam thì phổi bò lắm. Chọn mặt gửi vàng đấy. Nhanh lên. Ngân chải đầu, trong lòng vẫn phân vân. Tại sao Thúy lại chọn nơi đấy để giới thiệu bạn trai kia chứ? Tại sao Thúy không mời anh ta về nhà hoặc đến đây? Nhưng rồi cô tự thấy buồn cười cho sự lẩm cẩm của mình. Nếu tất cả như mình thì quán cà phê phải đóng cửa hết sao? Trách gì nhiều lúc Hà, Thúy, Nam kêu mình là bà già. Ngân riu riu theo Thúy bằng những bước chân phân vân. Quán rất đông. Thúy nhìn quanh rồi kéo Ngân sang gian bên cạnh. Ngân liếc rất nhanh, không biết đâu là bạn Thúy trong số những người ngồi đây. Chợt có cánh tay giơ lên ở bàn trong cùng, cùng với tiếng gọi oang oang. Chào hai người đẹp, đây cơ mà. Ngân kín đáo nhíu mày. Cô không thích sự sổ sàng như vậy. Ba cậu con trai. Ngân khẽ rùng mình vì nét mặt mỗi người. Người thứ nhất, cắt đầu đinh tua tủa những chân tóc dựng đứng, đeo kính đen, khuôn mặt tai tái và lỗ chỗ như rỗ. Khó chịu nhất là anh ta mặc áo ghi lê bò phanh ngực. Người thứ hai gầy như cây sậy, tiếng cười eo éo như hoạn quan. Người thứ ba có râu quai nón mờ mờ và mắt một mí sùm sụp. Ngân thấy sợ sợ. Cô đưa mắt nhìn Thúy như cầu cứu. Thúy cười tỉnh bơ. Giới thiệu nhé, đây là Ngân, bạn em. Còn đây là anh Hoàng, cùng lớp Thúy. Thúy chìa tay về phía gã mặc ghi lê phanh ngực. Còn đây là Dũng, Hữu, bạn anh Hoàng. Người được giới thiệu là Hoàng cười hô hố. Chưa đủ, em bé ạ. À. Anh giới thiệu tiếp nhé. Trước đây anh học cùng lớp với Thúy. Từ đầu năm đến giờ là ngỗm củ tỏi rồi. Anh ta nháy mắt trước vẻ mặt ngơ ngác của Ngân. Nghĩa là bị đuổi học rồi ấy mà. Thúy quay sang Ngân. Còn đây là Ngân, bạn em, đang học khoa văn trường sư phạm. Lại một chuỗi cười khó chịu. À, cô giáo hả? Ngân thấy dường như mình đang run. Thúy ấn cô ngồi xuống ghế. Cuộc nói chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoàng đập bàn gọi rống lên. Ê, cô em phục vụ đâu? Rồi quay sang Ngân và Thúy. Làm ly rượu vang chứ? Thúy gật đầu, Ngân cuống quýt. Không, Ngân không biết uống rượu, thôi thôi. Hoàng lại cười to. Không sao, Rượu vang chỉ như nước giải khát cho phụ nữ mà thôi, rồi em sẽ thấy. Thúy khích lệ, uống thử một chút thôi. Ngân thấy khó chịu vô cùng, cô không hiểu sao Thúy lại có những người bạn thế này. Cái tên Hoàng nghe quen quen, dường như một vài lần Thúy nhắc đến. Cả tụi ồn ỉ, nhao nhao trong những câu chuyện xa lạ. Thúy nhét cho Ngân cả nắm sô-cô-la. Không thích cay đắng thì nhấm nháp thứ ngọt ngào này. Thúy như lột xác thành người khác, táo tợn, bất chấp đến bạc mạng. Ngân ân hận vì mình đã theo Thúy đến đây. Ba người ngồi đối diện kia, ai là kẻ thích Thúy đây? Dường như Hoàng, lát lát anh ta lại chồm người qua bàn, vuốt má Thúy, khiến Ngân rúm người lại. Quả là khủng khiếp với Ngân, mớ ngôn ngữ hỗn độn được tung ra. Cả Thúy nữa, Thúy lao vào nhập cuộc. Hai anh bạn còn lại ghét cả chân lên bàn, xoay người lại nhìn màn hình tivi. Ngân nóng bừng mặt. Cảnh đuổi bắt, ôm ấp của đôi thanh niên trong băng ca nhạc khiến cô có cảm giác mình đang bị sỉ nhục. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, Ngân kêu nhấc đầu cáo từ rồi đi như chạy ra khỏi quán. Thúy vùng đuổi theo. Ngân, về thật à? Còn sớm cơ mà. Vào đây đã. Ngân thật sự thấy đầu óc choáng váng vì khói thuốc, vì âm thanh quá lớn hay còn vì gì chẳng rõ. Cô không muốn nói nhiều hơn với Thúy, chỉ lắc đầu. Ngân mệt thật, cứ để Ngân về. Đến nhà, Ngân nằm vật ra giường, đầu óc còn choáng váng. Cô không thể nào hiểu nổi Thúy. Những người bạn mà Thúy dẫn Ngân đến gặp hôm nay thật khủng khiếp. Vậy mà Thúy có thể cười cợt, có thể vui vẻ được. Thúy nghĩ gì mà năn nỉ Ngân đến đây? Có phải Thúy chưa hiểu Ngân đâu? Thúy như không còn là Thúy nữa. Không biết sau khi Ngân ra về, còn có chuyện gì xảy ra nữa ngoài những lần chồm người lên vuốt má Thúy của Hoàng. Và không biết đến bao giờ Thúy mới ra về. Ngân chợt muốn gặp Thúy biết bao, để xem Thúy lý giải thế nào. Ngân cũng chẳng phải đợi lâu. Ngay ngày hôm sau Thúy đến, gương mặt có nét hốc hác hơn. Chưa để Thúy nói gì, Ngân hỏi luôn. Hôm qua thế nào? Mấy giờ về hả? Thúy im lặng, gieo người xuống giường, nằm xoài ra, mãi sau mới nặng nề hỏi. Ngân thấy thế nào? Ngân hỏi lại, giọng hơi cáu. Thúy muốn hỏi về cái gì? Thì đấy, chuyện hôm qua, về tất cả. Ngân mím môi nhìn Thúy úp mặt vào gối, lắc đầu nhẹ nhẹ một mình. Tóm lại là Ngân ngạc nhiên kinh khủng Thúy à, Ngân không nghĩ là... Thúy lật người lại, biết ngay Ngân sẽ nói với Thúy điều ấy. Thúy biết trước khi đến đây, trước cả khi rủ Ngân đi. Ngân hoang mang nhìn Thúy, có vẻ như Thúy đang thử thách mình, hoặc ít nhất Thúy cũng đang ở trạng thái bất bình thường. Cô hỏi dồn. Tóm lại là thế nào? Thúy rủ Ngân đến gặp tụi Hoàng để làm gì nếu như Thúy biết trước thái độ của Ngân? Ngân thấy Thúy khó hiểu lắm hả? Thúy không nhìn Ngân, mà nhìn trân trân lên trần nhà. Ngân hại giọng vỗ về. Ngân nghĩ là Thúy đang buồn, mà trong lúc buồn thì con người ta sẵn sàng làm nhiều chuyện điên rồ hơn thế nữa. Nhưng đừng nên mù quáng quá Thúy ạ. Về Hoàng, Ngân thấy rõ rằng anh ta không hề hợp với tụi mình. Hoàng có thế giới của Hoàng, có bạn bè riêng của Hoàng. Mà có đúng là trước đây anh ta học cùng lớp Thúy không? Thúy thở dài, nặng nề xác nhận. Ừ, rớt 2 năm liền. Hồi đầu năm đánh nhau, nện vỡ đầu ngay cháu ruột ông trưởng phòng đào tạo. Thế là bị đuổi thẳng cổ. Ngân thăm dò. Anh ta bám Thúy lâu chưa? Cũng lâu rồi. Sao Ngân chẳng biết chút gì nhỉ? Biết làm gì những chuyện vô bổ ấy. Ngân dỗi, ngồi im, nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời. Chỉ thấy mây trắng mông lung, trời trong đến lạ. Một lát sau, dường như không chịu nổi nữa, Thúy kéo tay Ngân. Ngân thấy Hoàng kinh tởm lắm, đúng không? Ngân quay lại lắc đầu. Không phải là kinh tởm, nhưng Ngân có cảm giác rằng anh ta không phải là mẫu người để Thúy quý mến. Nói chung, Ngân không có chút cảm tình nào. Từ ngoại hình đến tính cách, rồi nói năng của anh ta. Thúy lại thở dài. Ở lớp, tụi Tụi thuyết vẫn gọi Hoàng là Hoàng Thạch. Mặt anh ta rỗ như đá ong, tính cách lì và lạnh như đá tảng. Thế tại sao Thúy? Ngân không hiểu đâu. Sẽ có một phần nào đó Ngân còn chưa hiểu Thúy. Cũng đúng thôi. Đến mình nhiều lúc còn không hiểu được chính bản thân mình nữa là ai. Thúy không ưa gì Hoàng Thạch, nhưng không hiểu sao như một sự tình cờ trời xui. Cứ mỗi lần Thúy buồn đến cùng cực thì Hoàng Thạch tới. Hắn ta có phần nào giúp Thúy nguôi ngoai. Ngân đừng giận. Cả Ngân, Nam và Hà đều không đủ sức giúp Thúy quên đi nỗi chán chường ngột ngạt. Những khi ấy, Thúy muốn phá phách, muốn nổi loạn, muốn lao vào một cái gì đó thật điên cuồng. Đấy, Hoàng Thạch chính là người Thúy đã từng ngồi sau xe trong một nhóm đua suốt đường Ngọc Khánh. Thúy cũng không hiểu sao nhiều khi mình có thể bất chấp như thế. Ngân thấy run run. Thôi đừng Thúy ạ, tất cả những chuyện đó... Thúy vẫn thao thao. Có thể Ngân ngạc nhiên vô cùng. Có những hôm 12 giờ đêm Thúy mới về nhà. Cả một buổi tối và nửa đêm, Thúy đã đi theo Hoàng Thạch, hết quán cà phê này tới quán cà phê khác để chôn vùi nỗi buồn. Nếu không nghĩ đến mẹ phải thức chờ cửa, có lẽ Thúy đã đi luôn cho đến sáng hôm sau. Ngân gay gắt. Đến nước ấy kia à Thúy? Thúy không nói đùa Ngân đấy chứ. Chôn vùi nỗi buồn. Thúy thử nói xem, thử nhìn lại cuộc sống của Thúy có những gì là nỗi buồn, những gì là bi kịch. Nếu cứ theo cái lý thuyết ấy, chắc Ngân đã tự tử từ lâu. Chính Thúy nói với Ngân rằng phải biết cứng rắn lên mà sống. Trong nhóm bốn đứa tụi mình, bao giờ Thúy cũng là người cứng rắn nhất. Thúy ngồi lên xua tay. Mình không đem hoàn cảnh ra cân đo để kết luận ai sướng ai khổ hơn, phải không Ngân? Nhưng rõ ràng trong bốn đứa, Thúy và Ngân có hoàn cảnh tương tự. Phải, Ngân mất mẹ, đó là nỗi buồn. Không, là nỗi đau lớn nhất không gì bù đắp nổi. Còn Thúy, có lẽ Ngân không hiểu đâu. Ngân không thể hiểu cảm giác ngột ngạt của Thúy trong cuộc sống gia đình chật vật. Ngân không thể hiểu thế nào là nỗi tuyệt vọng của Thúy khi nhìn phía trước. Khi thấy anh Thuyên tối nào cũng rủ đếm từng tờ tiền lẻ nát nhàu. Khi mẹ Thúy phải so đo từng tí mới dám mua con cá mớ rau. Thúy muốn trốn chạy tất cả những điều ấy. Nhiều khi thấy bản thân mình thảm hại, nhục nhã vô cùng. Sống giữa đất thủ đô, mà tháng nào Thúy cũng phải nộp học phí sau cùng. Mà nhiều khi ngoài 2.000 đồng để đi xe buýt tới trường, trong túi Thúy không còn đồng bạc lẻ nào. Rồi chuyện gia đình nữa, Thúy luôn có cảm giác mình sắp điên lên. Tại sao Thúy lại phải chịu đựng những điều đó chứ? Trong lúc đầy đứa chẳng ra gì lại tiêu tiền như rác, lại vênh vang hộm hỉnh. Rồi Thúy khóc, tức tưởi như bị đòn oan. Ngân cắn môi ngồi im. Cô biết, nói với Thúy bây giờ sẽ là vô ích. Cứ để cho Thúy khóc, cứ để cho Thúy trút hết mọi tấm tức trong lòng. Thật khó tin khi một người hay cười, lúc nào cũng hơn hớn như Thúy, lại có lúc khóc vùi như mưa như gió thế này. Ngân lờ mờ cảm thấy, hóa ra lâu nay mình quá vô tình với Thúy, chẳng hiểu đằng sau thái độ thường ngày. Thúy suy nghĩ gì và sống thế nào? Có phải vì cô quá lo cho bản thân mình, quá đau buồn cho những nỗi niềm riêng hay không? Ngân bỏ Thúy nằm một mình, cô lại ra thắp hương lên bàn thờ mẹ, đứng lặng trước đó rất lâu để tỉnh trí và để cầu xin một lời chỉ dẫn trong sâu thẳm tâm linh. Biết làm sao cho Thúy ra khỏi những ám ảnh hiện giờ.